สันตมันนาเยปะนะกาปัญเยธรรมนังโอปะเสวาเยนะปะกวาเหนุปะทาริกะนิโกนะริโกปะกวันตาปะติวาเยวาเยธรรมนังอาคาริเยธรรมนังวิระโกสะติวะตาสัพพะวันตังกาปายะอัจจะปาติภะวะเยวะมันโนสายจำนังกะลาติกะจินสโยนาคาสมะนะโสตานังโสวิมังกะละโมสมะนะเสวนาจะปาลานังบาลิหาลัยจะเสวนาจงยาจะปูจะมียานังเมหังมังกะละโมสมะบะเทโรบะเทสวาสโสยะโอเปยะกะละโมยะคาหาสัทธามะปะนิทิเจตังมังกะละโมสมะบะหุตาชังจะติปันตะวินังโยจะตุเตหิโสสุปาทิทาจะยาวาจาเรวังมังกะละโมสมะมาสาภิรุมาทานังบุตะลาระสะคังกะโหนะกุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกะละโมสมะดาไนจะธัมมจริยาจะยาสะคังไนจะนังกะโหนะวาจาริกะวาสัมมาสัมพุทธัสสะติวิรติภาวะมัจจมาลายะสัญญะโหอาตมาโดจะธัมเมกุเอสัมมาสัมพุทธัสสะยะรัมโมสังฆาปาโมจะสังโฆเตจะปะไคยตาตะลิอะธัมมาสวนังเอกังมังกะละโมสัมมาสันติยะโสวะจัสสะภาสมนาไนจะระสะสัจจะเรตธรรมะนะจะจะเรตธรรมะนะตะโกจะรมะจะริยังจะริยะตาจะระตาสังังเมภาละกายจิตริยะจังเรตธรรมะนะโมตัมมะนะโมตัมมะนะโตตังเมวิเยตังยะธรรมะธรรมปฏิยาโลกังวิรจังเตมาเมตังมังกะละโมตัมมะเมตาอิตาอิตาตวะนะยะตาธรรมะยะอิตาสัพพะตะโกเมระจันติตังเตตังมังกะละโมอามิอามิโอ้ยมองสายเทคโนเดอร์สายดีเลี้ยงเป็นสาขัวเชื่อมยาคำโกเราเกินหันสาเวทีเลี้ยงเดิมมาขอโอ้ยเกิดยุ่งทั้งโตทั้งเราวางเยี่ยวเยี่ยวกันต่อที่เพียงเด่นเลยมันเดินดันเลยเทโนเดอร์มองสายยังมองทั้งดวงเงินบางต้องบางลอยแก่รังชื่อเตียงบายังลอยสิ่งนี้เดียวหันโค้งหันทำเก่ามองเจอหมอกเจอสองอ้างหลังเป็นใดที่มีมังวันมีใจจุ้งกองเทโค้งหลังก้าวเดิมเทโค้งดีลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองนั้นบุยแก่อาเจิ้งกังบนดีเมียคงเยาว์ตาโตเกิดมาพบหลังเก้าเดือนเอาชุดเสื้อเต็มหอกองเดิมเจ้าหน้าลำจันจันเดิมเติมน้ำลาพบหลังเก้าเดือนน้ำเงี้ยเงี้ยย้อยแก้วเงี้ยหอมดำน้อยยืนลอยจันจันมาพบหลังเก้าเดือนเหนียวเงี้ยบังจันจันจันต้องรอมาก้องต้องบังเหยื่อเพื่อเปลี่ยนมาพบหลังเก้าเดือนโบที่หันลุงฟ้าเยื่อเป็นหลังเมียงบนมันมีต้องลอยลำลาพบหลังเก้าเดือนตาลิตำเหนียวหาคือเจ๊ต้องไปเชื่อเต็มทางต้องเดี๋ยวฟ้าลาพบหลังเก้าเดือนเบี้ยตรงเต็มเตรียมเหยื่อที่ต้องบังตาลีอังดงเคยแย่กันปาปลาพบหลังเก้าเดือนยังโยสันเชิงวาเชิงเอียเกียงตาบ้องตีปลายดามลงปาปลาพบหลังเก้าเดือน สงฆ์ปาหมันไตรเถระเทันเดชุงโววาเนสังลาภุตตังเก้าเถื่องที่ทุกจามเปียกเลย
สังกังดัง
สงฆ์เจ้าเตอไตรปาโบเยี่ยมลาภุตตังเก้าเถื่องยิ่งสะทันยื้อไปท้องเจ้าหนาวถอยทั้งนั้นเถื่องแอ้งว่าลาภุตตังเก้าน
ะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะ con chắp tay xin đi đầu đảnh lễ kính tiên Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng thượng tọa Pháp Tăng Đại Đức Minh Hạnh và sư đức Hư Tôn Đức Tăng hiện diện đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu thân thương. Nam mô Bụt Sa Ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Sa Tham Ma trên Bánh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California 5 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lĩnh lễ chi tôn đức và xin chờ tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Nibbata chương 4 phẩm 8. Kinh Basura sẽ do thượng tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm an nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Sa Ya. Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay kinh Vatika và thượng Thích Minh Châu dịch biệt giảng sư là thượng tọa Pháp Tăng và điều hợp là thượng tọa Sắc Đẳng, nhưng con chưa thấy thượng tọa Sắc Đẳng vào. Kính mời MC đọc chính kinh đọc trước rồi chúng ta sẽ tính cảm. Mời Thích Lạc Quỳnh.
Ngàn sa thú, kính cảm ơn cô Tịnh Nghiêm. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Con thành kính lãnh lễ sư trưởng Đại Đức Minh Hạnh cùng Chi Tôn Đức Tăng. Ở với những nghe chức nghe con chưa được rõ, Lạc Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ với sư cơ. Lạc Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cô Tịnh Nghiêm ơi, Lạc Quỳnh mà đi em vô bàn điều hành và hỏi sư Pháp Tăng thì sư không có khỏe. Dạ, sư đã rời đông rồi. Dạ, dạ sa thú con đông. Dạ, bạch con thành kính lãnh lễ thường tỏ gặp bản. Dạ, sư cho con một tín hiệu. Con kính nhân mít đến sư. Ngày hôm nay là ngày giảng của thường tỏ Tự Siêu, nhưng chúng con không liên lạc được. Con biết sư có khỏe hay không. Bây giờ con đã thấy thượng tọa bao rồi, con cung thỉnh thượng tọa cho con chúng con biết được là sư có điểm thuyết của thượng tọa Tại Sư và giảng bài kinh nào. Dạ đúng. Nam mô Bụt Sa Ya. Và thượng tọa giác đặt ra.
Nam mô Bụt Sa Ya. Kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tôn đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thứ gì được biết là hôm nay sư tôn Tại Sư giờ này vẫn chưa có vào sân được. Giờ đó chúng tôi sẽ điền thuyết. Quý vị khoan hỷ, sẽ chúng tôi trong giây lát. Nhưng chúng tôi xem lại từ rồi chúng tôi sẽ giảng tới từ đoạn nào. Quý vị, mấy hôm nay chúng tôi cũng hơi bận rộn với công việc. Giờ đó chúng tôi không có nhớ rõ là là mình đã giảng tới đoạn nào. Còn quý vị còn nghỉ chơi chứ tôi một chút xíu. Để xin lỗi quý vị. Có vị nào nhớ là có phải là chúng tôi không? Dạ, chúng ta còn giảng về kinh Tùy Quán hả quý vị? Dạ được. Dạ được. Cái bài thưa tòa tùy sư. Cảm ơn thưa tòa tùy sư có nghe đến hôm nay sư huynh giảng thì xin được tỉnh sư huynh cho biết đề tài sư huynh giảng. Còn nếu sư đệ giảng thì tỉnh sư huynh còn nghĩ đến được biết là hôm qua sư huynh giảng kinh hai pháp Tùy Quán thì hôm nay sư đệ cũng sẽ tiếp tục. Nếu sư đệ giảng thì biết cái tình sư
huynh. Nhân quan tại chỗ giảng hai pháp tùy quán câu bảy trăm năm mươi bảy trăm năm mươi mốt. Hôm nay em sẽ tiếp tục giảng thêm từ câu năm hai nghìn mười ba của hai pháp tùy quán. Mà không hiểu sao ở trên đời đời tới ngày chủ nhật ngày thứ hai tháng chín có cái sự bất chuyển ở đây rất tự nhiên để chúng tôi có tâm giảm các bài tên vết tha rất tự nhiên số đây được cho hôm nay chúng tôi sẽ tâm sẽ thuyết giảm và tiếp tục hai pháp và tình hai pháp tùy quán. Là cái câu chuyện nói đến hai pháp tùy quán thì đó là những cái cách mà Đức Phật dạy để chúng ta tu tập và tùy theo cái trình độ căn cơ của mọi người. Tức là đoạn trước là Đức Phật dạy hai pháp tùy quán đối với tập nhân duyên, rồi sau đó Phật dạy hai pháp tùy quán đối với tâm vật thân, rồi hai pháp tùy quán đối với tùy sinh giai đoạn. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học hai pháp tùy quán. Cái này thì nó không có một cái phương pháp nào khác. Thí dụ như hồi trước đây khổ hiện hữu là tất cả đều là duyên dao động, đó thì là nhất thì là hai dao động gì duyên tham dao động, không có duyên tàn thì khổ không có hiện hữu. Nay thì Phật ngài không có thuyết như vậy mà ngài thuyết cách khác. Tức là phần trước nói đến cái sự dao động thì cái pháp tùy quán cái gì là nhân để bị dao động và cái gì làm cho không bị dao động. Đây là hai pháp tùy quán ngày hôm nay chúng tôi nhất tâm sẽ thuyết giảng. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho hai cái pháp tùy quán này, sau đó sẽ cung kính giáo sư từ từ tâm sẽ bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy Già.
Nam mô Bụt Thầy Già. Dạ sa thú lâm thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tỳ Kheo đã từ bi vậy đó. Dạ chúng con cũng thành biết nên con điều hành chúng con điều hành cho Phật chánh kinh này. Các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: ai có nương tựa thì bị dao động, đây là pháp tùy quán. Thứ nhất, ai không có nương tựa không bị dao động, đây là pháp tùy quán. Thứ hai, này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: không nương tựa không động, nương tựa có chấp thủ, chấp thủ này hữu pháp, không dinh phục luân chuyển. Sau khi rõ nguy hiểm tai hại này, trong các sự nương tựa có sự sợ hãi lớn, không nương tựa y trị, không chấp thủ chánh niệm, vì tỷ kheo bộ hành khắp tất cả chân trời. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đặng từ bi giảng nhập từ bi tiết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Già. Con cung thỉnh, chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đặng. Dạ, từ có nghe được âm thanh của con kính nhân mít.
Nam mô Bụt Thầy Già. Kính thưa đại sư trưởng, thưa đại sư, thưa đại sư tôn đức thân cha. Thưa thì trong dịp kỷ lễ vừa qua, chúng ta có dịp học về phải tìm quan sát hay khía cạnh hay là hai pháp tùy quán. Cùng một sự việc chúng ta có thể nhìn rất qua hai phương diện. Một là chúng ta sẽ nhìn thấy mặt phải của vấn đề, hai là chúng ta thấy mặt trái. Nhưng mà dù là chúng ta nhìn thấy mặt trái, ở mặt trái thì đều là một vấn đề. Ở đây thì khi mà chúng ta nhận thức về khổ đau thì chúng ta cũng nhận thức được nguyên nhân sinh khổ, và chúng ta có thể nhận thức được sự khổ. Và nếu mà người nào mà hiểu về chuyện này thì do đó khi chúng ta quán tu thiền, quán từ tứ niệm xứ ở tứ diệu đế thì chúng ta sẽ nhận rằng à, đây là sự khổ, đây là sự gì khổ. Đây là một trong những khái niệm rất là rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta nói về Nirodha, chúng ta nói về sự gì khổ. Ví dụ như Đức Phật dạy là chấp thủ là nguyên nhân của đau khổ, thì hành giả cũng thể nhìn đề tài này bằng một cách quán ngược lại. Không chấp thủ thì không có sanh khổ. Giờ đó chúng ta có nhìn sự việc trên hai cái khía cạnh hiện hữu của khổ về khía cạnh không hiện hữu của khổ. Đó đề cập đến một phương diện mang ba cái ý nghĩa rất là tế nhị từ cuộc sống hàng ngày rồi đến cái bản chất của các pháp theo từ đơn giản mà nói như vậy. Là nếu trong cuộc sống của chúng ta mà cái gì gọi là phải vay mượn thì chúng ta không nên ý lại, bởi vì khi mà chúng ta phải tùy thứ gì chúng ta khó làm chủ được, và cũng khó gọi là mình nuôi trọng được. Bây giờ chúng ta nói như vậy, nếu mà người sống hàng ngày phải có người nấu cơm cho mình, người ta không nấu, cái người nấu cơm cho mình họ không nấu cho mình ăn thì ngày đó mình không có đồ ăn. Và chúng tôi biết rằng có nhiều cặp vợ chồng sống chung với nhau bên này, nếu mà bà vợ về Việt Nam không có người nấu cơm thì ông chồng phải ra ngoài chợ ăn mỗi ngày, và bà chợ bởi đi một tháng thì vợ ông chồng họ giả họ đi ăn những ngày những người bạn, họ giả thì ăn ngoài tiệm một tháng, giờ rất là trong người vợ kìa. Quý Phật tử còn nghĩ trời thì chúng tôi một chút xíu nha, hỏi chúng tôi sẽ trả lời những cái thứ gì. Nếu mà mình sống mà phải có người nấu ăn cho mình thì nó là cũng chuyện đôi khi dễ dàng ấy, nhất là nếu mà chúng ta sống ở những thành phố mà có nhiều nhà hàng Việt Nam thì người ta sẽ đi ăn nhà. Thế là số điện bà vợ đó, chúng tôi nghe quý vị nói là ông chồng cũng rất là phiền phức, nhưng phải sống với ông chồng là tại vì ở trong nhà không thể không có đàn ông, hay có bóng đèn cũng cần có đàn ông, đêm hôm nhà mà không có đàn ông thì cũng sợ. Cái gì thật ra tuy nhiên cuộc sống là cần phải có người đàn ông mới sống được. Và những người này trở nên rất khổ sở khi mà ở trong cuộc sống mà thiếu một cái gì đó. Như câu chuyện mà chúng ta thường nghe là có những người vợ bị hai chồng hành hạ đủ thứ, bạc ngược đãi, bạc đãi đủ điều, chị vẫn tiếp tục sống cho đến khi mà người chồng gây quát nhiều thương tổn mà chị không nói nữa, vì lý do là họ bị lệ thuộc về phương diện này, lệ thuộc phương diện khác. Ở đây chúng ta không bàn về vấn đề xã hội, mà chúng ta chỉ bàn về cái một cái chuyện tự nhiên là phải lệ thuộc thì nó tạo cho chúng ta có vấn đề. Ngay cả một việc trong đời sống mà chúng tôi cũng thấy được rất là khổ sở, đó là mình bị nghiện hay bị nghiện thuốc lá chẳng hạn. Chúng tôi thật sự là lâu lắm mới gặp một vài vị mà quen mà cái việc nghiện thuốc lá đến nỗi không thể đi chung xe với người khác, tại vì đi chung xe mà không được hút thuốc trong xe thì cảm thấy rất là khó chịu, không thể ở chung một cái chỗ với người khác là tại vì trong khách sạn họ không giống thuốc lá thì không chịu nổi, thành ra phải đi chỉ đến chỗ nào khác. Thì ra những điều đó nó làm cho đời sống mình trở nên rất là khổ sở, trở nên khó, rất là khó thích nghi. Nó cũng là một cái sự là thứ gì không phải chỉ có những cái chuyện mà bị lệ thuộc vào cái thói quen, mà chúng ta còn nói tới một cái lệ thuộc cái gì hết là có duyên mà ở trong cuộc sống hoàn toàn không có làm chủ được. Tại sao người ta phải đi theo xe theo nhóm, tại sao người ta phải theo đảng phái, hay là người ta phải gia nhập tôn giáo rồi? Tại vì họ rất là sợ hãi với cuộc sống đó. Họ chỉ yên tâm khi nào mà có ai đó dẫn đạo họ, có ai đó bày vẽ họ. Chứ việc biết là giống như một người sống ở trong một đại gia đình lớn, đôi khi họ không còn cái khả năng để mà suy nghĩ về cái gì đúng cái gì sai. Ở trên nói sao thì họ hay vậy thôi. Bên Mỹ thì họ có cái hiện tượng là cái coach, những coach và những người đó gọi là coaches, tức là những phong trào dị giáo. Ở trong những phong trào này, người ta khám phá ra rằng cái bản chất của con người thì dĩ nhiên là một số lớn chúng ta là muốn độc lập, nhưng cũng có muốn một số là sống tùy thuộc. Người ta nói sao là hay vậy. Dạ. Và nó bị tùy thuộc đến nỗi mà nhất cử nhất động đều nó theo, và có những chuyện rất là chi lý người ta cũng theo được. Bởi vì nếu mà chúng ta để ý kỹ, nếu chúng ta được kỹ thật kỹ, thì thật sự Phật Pháp, thật sự Đức Phật thầy dạy về cái thái độ độc lập ở trong cuộc sống tinh thần. Ngay cả mình học với một vị thầy cũng không có nhất thiết là mình phải là một phiên bản của vị thầy, hay là mình phải nghe theo vị thầy 100%. Chúng tôi phải nói thật sự là trong đời chúng tôi có một chuyện ảnh hưởng rất là lớn, ít có ai biết. Đó là khi mà chúng tôi mới vào tu á, thì sư trưởng là người gieo rắc ở trong lòng chúng tôi một cái thái độ độc lập ở trong cách suy nghĩ. Lúc đó sư trưởng hay nói cái chuyện là trong cái sự hoằng pháp của sư trưởng, mặc dù sư trưởng rất là thương kính các vị thầy tổ, các bậc tôn túc, nhưng mà sư trưởng có con đường riêng của sư trưởng, là sư trưởng nói như vậy. Và khi sư trưởng biết sách thì sư trưởng hay đặc biệt là rất thuộc cái câu mà tôi ghi nhớ lại của học giả Lưu Khải Siêu của Trung Hoa đó: ta có tai để nghe, có mắt để thấy, để suy nghĩ. Có tai để nghe, có mắt để thấy, có ý để suy nghĩ. Đối với người xưa, có lúc ta kính như thầy, có lúc ta trọng như bạn, có lúc ta sân thường, ta theo chân lý và quyết không làm nô lệ cho khổ nhân. Thật sự cái câu nói của Lương Khải Siêu ảnh hưởng chúng tôi rất là lớn. Đi suốt trong cuộc đời của chúng tôi làm việc và chúng tôi sống đó, thì chúng tôi rất là kính, rất là quý thầy tổ, các bậc đi trước, những bậc thiền tri thức. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu một điều rằng mình không thể nào mà mình sống mình phải làm gặp khuôn theo người khác. Mình là một cái phiên bản của người khác, mà mình phải học từ cái kinh nghiệm của người khác, và mình phải ứng dụng một cách dịu dụng, một cách tích cực, một cách thích hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Điều đó rất là quan trọng. Nên khi mà chúng ta đề cập đến sự độc lập như gì, chúng ta phải nói đến là cái khả năng gọi là vượt thoát. Ví dụ như là chúng ta đi khắp tất cả các quốc gia Phật giáo đó, dù là Phật giáo Nam Tông là Phật giáo rất là bảo thủ, Phật giáo Nam Tông là Phật giáo rất nặng về truyền thống, nhưng mà Phật giáo Tích Lan có bản sắc riêng, Phật giáo Miến Điện có bản sắc riêng, Phật giáo Thái Lan có bản sắc riêng. Và khi mà tạo được cái bản sắc riêng của mình thì mình mới gọi là một sự thoát sai, mới gọi là một sự trưởng thành. Còn nếu mà chúng ta còn mang nặng bản sắc này bản sắc khác thì chúng ta thực sự chưa có trưởng thành. Ví dụ như có một thời gian dài chúng tôi thấy chư tăng Nam Tông của Việt Nam rất là hãnh diện khi xây một cái tháp mà giống hệt của Thái Lan, hay xây cái tháp giống hệt của Campuchia, hay xây cái tháp giống hệt của Miến Điện hay là của Tích Lan chẳng hạn. Chứ tôi không có bài bác những chuyện đó. Nhưng mà Phật giáo Nam Tông thực sự thì tốt khi nào mình thoát thai, tức là mình vượt khỏi cái sự lệ thuộc vào một nền văn hóa nào đó để trở thành một cái bản sắc của chính mình. Và bản sắc đó là bản sắc đặc thù, thích hợp với người Việt Nam. Và dĩ nhiên điều này rất là khó. Thứ nhất, người Việt Nam thì có cái bệnh là hay bắt chước. Ví dụ như theo cộng sản đó, thì đọc khuôn của Trung Quốc, cái ngôn ngữ, cái cách suy nghĩ ở Việt Nam như là đấu tố hay là hộ khẩu lý lịch công an khu vực, hoặc là cung cấp hộ chiếu, chiếu kháng v.v. từ cái ngôn từ đến cái tổ chức giống gặp khuôn của Trung Quốc, không có độc lập được. Hay là Phật giáo của chúng ta thì làm cái gì cũng bắt chước người Trung Hoa, Phật giáo bắt chước người Miên, bắt chước người Thái. Rồi chúng ta không có, chúng tôi thấy có một vị tăng đi vào Biển Điện, cái gì cũng về cũng bắt chước theo kiểu Biển Điện hết. Một hầu như là từ cái màu y mặc cho đến cái sinh hoạt, cái gì cũng phải bắt chước Biển Điện, mà cái gì không giống Biển Điện không được. Có vị thì thích Miên thì cái gì cũng giống Miên, có vị thích Thái gì thích Thái giống Thái, nhưng mà không tạo cái bản sắc của chính. Người ta nói rằng bắt chước là một cách lịnh bợ ở hình thức tội tệ. Còn giả là có người họ nói rằng con tầm nó ăn vô thì phải nhả tư thì mới gọi là tốt, nếu con tầm nó ăn lá vô mà nó giả ra lá vô nữa thì đâu là tốt. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta nên học của người khác, nhưng mà trong sự hấp thụ thì chúng ta phải sản sinh ra một cái đặc thù, chúng ta phải thoát thai được cái bóng của quá khứ. Và chúng ta phải nói rằng mình sinh ra trong đời thì mình phải hoàn toàn giống như là cha mẹ mình, hoàn toàn giống như thầy tổ của mình, nhưng mà không nghĩa là chúng ta đoạn tận với quá khứ. Chúng ta học, hấp thụ, thẩm thấu, tiêu hóa được những cái gì tốt, cái gì đẹp của quá khứ, nhưng mà chúng ta phải sản sinh được cái mới, sản sinh được cái gì đó mà nó có cái bản sắc của mình. Thì điều đó là cái tinh thần độc lập là tinh thần rất là quan trọng. Đức Phật Ngài chưa bao giờ Ngài mong mỏi ở chúng ta là chúng ta phải đọc khuôn theo cái kiểu gọi là sản xuất hàng loạt, là một triệu người phải giống nhau. Đức Phật không dạy như vậy. Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt. Ngay cả khi những đệ tử Phật mà còn khi Đức Phật còn tại thế, có vị chuyên pháp học, có vị chuyên pháp hành, có những vị chuyên quán vô thường, có những chuyện chuyên quán vô ngã, có những chuyện sống ở bị sống ở rừng sâu, có những vị quan pháp lợi sức. Ngày hôm nay thì với cái đầu óc hạn hẹp của chúng ta thì chúng ta chỉ nghĩ rằng để xây dựng một đạo Phật, xây dựng một cái mái chùa, một cái tông phái, đi gặp khuôn chỉ một kiểu, một mẫu, một con người, một sản phẩm duy nhất, và chúng ta không muốn có những con người sống độc lập. Thật ra Krishnamurti ông có quan niệm giáo dục rất là đẹp, đó là làm giáo dục không phải là nhồi nặng con người để trở thành một cái sản phẩm trong một khuôn mẫu giống nhau, mà là đặt để con người ở trong cái môi trường để cho họ sẽ phát triển tài năng và cái đức tính của họ. Vì nó quan trọng. Nếu chúng ta không nắm rõ điều này thì chúng ta quên đi cái giá trị của Phật pháp. Giá trị Phật pháp không phải là đem con người vào phải tin những điều răn này, phải trở thành một người sống theo cái như vậy, gặp khuôn một triệu người giống như chúng ta sản xuất hàng loạt ra một cái sản phẩm là một triệu cái giống nhau. Không phải đúng. Đạo Phật không có dạy chúng ta như vậy. Đạo Phật cho chúng ta biết rằng Phật pháp giống như là không khí ban mai, giống như đất, giống như là nước. Ở đó cho chúng ta sự sống, cho chúng ta nguồn cảm hứng, cho chúng ta sự tích lệ. Nhưng mà rồi trên mặt đất đó, ở trên mảnh đất đó, ở dưới sáng mặt trời đó, nhiều thứ bông hoa, thiên hình vạn trạng, nở rộ, nhiều thứ cây, nhiều thứ trái, mỗi thứ có bản sắc kia. Chứ không phải là thế giới đó, môi trường đó, vùng đất đó chỉ sản sinh được một thứ, một loại rồi đập khuôn thế thôi. Vì vậy cái sự độc lập của cá nhân rất là quan trọng. Quan trọng ở trong cái cuộc sống hàng ngày, quan trọng trong cái tư duy, quan trọng trong sự suy nghĩ của chúng ta, và đặc biệt quan trọng ở trong cái sự tu tập về thiền định. Nếu mà chúng ta đọc kinh Tứ Diệu Xứ, chúng ta sẽ thấy rằng có mỗi một đoạn mà Đức Phật dạy về quán thân, quán thọ, quán tâm, quán tập, quán thân di động niệm và hơi thở, niệm về đại quán nghi, tiểu quán nghi, niệm về tứ đại, niệm về thể trược, niệm về hạ tứ thi, niệm về hải cốt, không bất kỳ. Ở trong mỗi một đoạn thôi thì Đức Phật có thân ấy, để có thân đi thì ấy sống với trách nhiệm, không nương tựa bất cứ vật gì ở đời, với hy vọng cứ nó chánh trí giác ngộ vậy. Ở trong kinh rất là quan, một hành giả mà khi mà nhìn vào một sự vật và đặt đứng cái chỗ mà ảo diệu nhất là mình nhìn vào điều đó mà không phải qua một cái thành kiến, một cái định kiến, nương tựa vào những cái cảm thọ hay nương tựa vào, sống độc lập với quá khứ, sống độc lập với những cái quan niệm, sống độc lập với những cái chủ thuyết là rất là quan. Khi mà hành giả niệm hơi thở thì chỉ biết hơi thở vô, hơi thở ra. Khi hành giả nhận diện một vấn đề, à nó là như vậy, mình nhìn thấy một cái xác chết, dù là cái tử thi ở ngoài, ở đâu đó, hay là một cái xác chết của một người nằm ở trong quan tài, ở nhà quan, ở tam nghi quán. Nếu mình nhìn một cách đúng nghĩa, gọi là không có nương tựa vào thọ, vào tưởng, thì mình có thể nhận ra đây là một tử thi. Thân mình và tử thi đó vốn là nhất thể, vốn là đồng một thể tánh. Thân này rồi cũng sẽ hủy hoại như vậy, chắc chắn sẽ như vậy. Nhiều khi chúng ta tự hỏi rằng mình, cái thân mình đang đứng đây, mỹ điều, có địa vị, có thứ này, thứ cả, liệu rằng như thế nào? Thì đừng suy nghĩ gì hết. Mình thấy một người đang sống bây giờ nằm đó, vô thức, cái xác chết trở thành vô dụng. Cái xác chết mà nhiều người không muốn đụng đến, thì thân mình rồi cũng thấy như vậy. Mình phải thấy như vậy, phải nhận ý như vậy, đơn giản thôi. Không cần phải cao chút, không cần phải dùng ngôn từ khoa mỹ, không cần phải dùng cái gì hết. Thấy hoặc hành giả sống bằng chánh niệm. Ngài Nyanaphodita, Ngài thường dùng cái chữ chú ý đơn thuần. Chú ý đơn thuần tức là một cái sự ghi nhận mà không qua thứ gì hết. Ở trong kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta như vậy, người ta thường hay có những cái định kiến, những cái thành kiến. Đàn ông, đàn bà, chúng tôi gặp có những việc họ sẽ ghét đàn bà, họ nói đàn bà lộn xộn, đàn bà thế này thế kia, họ lên đá đàn bà, giống như là đàn ông không có lộn xộn. Thế hoặc giả là chúng ta hay có quan niệm rằng chữ Mỹ trắng mới là văn minh, còn Mỹ đen thế này thế kia. Chúng ta quan niệm là ngay cả bây giờ Trung Quốc xâm lăng Việt Nam, có nhiều người gặp những người người Hoa, gặp những người Trung Quốc lên án nó, tuy là người ghét Tàu, bài Tàu, chúng ta phải tỉnh đó. Tại vì chúng ta phải nghĩ rằng cái gọi là chủng tộc, cái gọi là màu da, cái gọi là tông phái, cái gọi là những hình thức ở bên ngoài, cái nhãn hiệu bên ngoài, nó không nói cho chúng ta được chính xác vấn đề đó. Ngay cả với bản thân của mình, chúng ta thường dựa trên những cảm thọ và cái sự trải nghiệm quá khứ để đánh giá hiện tại. Và trong sự đánh giá hiện tại, thường là chúng ta đánh giá bằng cái nhìn chính, bằng cái thành kiến. Tại vì sao vậy? Chúng ta không có một cống điểm như vậy. Chúng ta trở về lại, không phải chưa những chi kiến cho chị hạnh phúc. Chúng ta chỉ nghe Đức Phật Ngài dạy một câu đơn thôi: người có vợ khổ vì vợ, người có con khổ vì con, người có trâu bò khổ vì trâu bò, có tài sản khổ vì. Hay chúng ta cũng nghĩ rằng mình có, tức là mình hạnh phúc. Chứ thực sự mình có sự tự lệ thuộc. Và trong sự lệ thuộc đó thì mình có sự bất an. Trong sự lệ thuộc đó mình không có được cái sự an. Với những người sống suốt một đời chỉ được hạnh phúc khi mà mình ở cái địa vị nào đó cao trọng, mình mất đi địa vị đó tự nhiên cả thế giới sụp đổ hết. Mình sống cuộc đời hạnh phúc là khi nào mình phải gắn liền với một người nào đó, không có mình sụp đổ hết. Mình sống cuộc đời mình chỉ hạnh phúc khi nào mình đẹp, khi nào mình trẻ, khi nào mình già thì mình sợ hãi. Thì cái điều đó mình đang đưa cái cổ mình vào cái trồng. Tại vì sao vậy? Trong chúng ta đâu có ai có thể thành công hoặc không thất bại. Không có ai mà không có những giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Không có ai mà trẻ mãi mà không già, đẹp hoài mà không có ngày tàn tật. Bởi vì cái minh triết của cuộc sống đối với Đạo Phật rất là giản dị, là chúng ta hãy ý thức và hãy nhìn nhận những sự thật hiển nhiên, để chúng ta không quá lệ thuộc vào cái gì đó. Phật xưa rằng kiếp nhân sinh lắm điều khổ lụy chẳng dành riêng ấy, sinh sanh rồi cũng tàn phai, thời hoa mộng tựa sương mai đổ cành. Tấm thân tứ đại hiệp hành, ốm đau tật bệnh thường tình xưa nay, dù cho thọ mạng ngắn dài, khổ kim nào kẻ thoát tái tự thân. Người thân ly biệt người thân, trăm năm bao lực khó ngán lệ nhòa. Mỗi người riêng nghiệp chịu đa, rừng mê tự khổ phải qua một mình. Tự sinh nói tiếp tự sinh, trầm luân khởi từ vô minh cội nguồn.
Chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy chúng ta năm pháp quán. Cho dù chúng ta là ai, ở địa vị nào, cuộc sống thành bại ra sao thì không thành vấn đề. Nhớ rằng, không ai trong chúng ta mà trẻ mãi mà không già, khỏe mạnh hoài mà không có bệnh hoạn, sống hoài mà không có chết. Không có ai chỉ sống trong cuộc đời này mà thoát khỏi cái khổ của sanh ly tử biệt. Không có ai mà không có nghiệp riêng của chính mình. Mình cũng vậy. Những điều đó đôi khi nó khó lắm. Những điều đó có đôi khi làm cho chúng ta không thoải mái. Nhưng mình, chúng ta quán giữ những điều đó, chúng ta được độc lập. Chúng ta không ỷ lại. Chúng ta không có lệ thuộc. Bởi vì sao vậy? Nó có những lệ thuộc mà chúng ta gọi là lệ thuộc chết người.
Thứ gì
ngày nay nó có một vài cái, một vài cái tiến bộ mà nhiều khi mình cũng biết lợi hay là hại. Đó là cái tiến bộ về plastic, về surgery, tức là về giải phẫu thẩm mỹ. Dĩ nhiên là giải phẫu thẩm mỹ đó thường thường là người ta bỏ ra một số tiền, và với cái hiểu biết về y khoa ngày hôm nay, người ta sẽ sửa được mặt mũi, người ta có thể làm cho cái da mặt người ta căng ra, trẻ ra. Nhưng mà có điều chắc chắn là giải phẫu thẩm mỹ nó không có giá trị tuyệt đối đâu. Có khi nó tốt ở thời gian nào đó, nhưng mà khi cái tuổi già nó đến, chúng ta không có nói đến cái chuyện gì về ảnh hưởng về tuổi già. Ví dụ một người mà giải phẫu thẩm mỹ vì già đó, có khi nó không bằng cái tự nhiên. Về điểm này thì chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà có nhiều người nói là hồi còn trẻ mình giải phẫu thẩm mỹ nhiều quá về già đó, con người mình đôi khi nó thấy khủng khiếp, nó không có đẹp như là cái người đẹp lão tự nhiên. Nhưng mà có điều chắc chắn là về phương diện tâm lý đó. Một người nào mà cứ nghĩ rằng mình phải trẻ hoài và bằng mọi cách mình phải chết, phải sống với cái trẻ đó, thì thực sự mình đưa mình vào chỗ chết. Tại vì tới một ngày nào đó mình sẽ phải đau đớn, sẽ phải chua xót mà nhận ra rằng cái tuổi trẻ rồi nó sẽ qua, cái đẹp rồi nó cũng tàn phai. Thật ra cái nhìn nó không có bình tĩnh, cái nhìn mà cố gắng để sửa đổi hoài không có bình tĩnh. Ngay cái cuộc sống con người mình có hiểu là cái diễn phù du kể cả địa vị của mình, có những người họ chết sống vì cái địa vị nào đó, rồi cuối cùng họ trở thành chua cay, họ trở thành chua chát khi mà họ mất đi cái địa vị đó. Cái đó là cái tự đưa đầu mình vào trong tai sót, tại vì nếu không có nó thì mình không có khổ, mà có nó thì mình khổ quá. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang có sự lựa chọn. Đức Phật ngày dạy không phải chỉ có 1, 2, 3, 4 mà hầu như toàn bộ cuộc sống của chúng ta, toàn bộ cuộc sống chúng ta, nó là một cái sự lệ thuộc. Và do có sự lệ thuộc nên nó có dao động, và cái lệ thuộc nó có dao động và nó tạo ra sự khổ. Thì một cái ví dụ rất là hiển nhiên, nếu mà chúng ta thay đổi về kinh tế, một cái nước giàu sung túc như là Hoa Kỳ, Âu Châu, Nhật Bản hay Trung Quốc, mình thấy mạnh như vậy, nhưng mà kinh tế thì lệ thuộc vào thị trường chứng khoán rất là nhiều, thị trường cổ phiếu rất là nhiều. Và thị trường chứng khoán thì nó lệ thuộc vào nhiều lý do, một cái cạnh đánh bom, một cái sự suy thoái, một cuộc chiến xảy ra Ukraine, hay là một vị lãnh đạo quốc gia nào đó bị ra đi mà người đã ảnh hưởng, thì cả thị trường chứng khoán ảnh hưởng và cả thế giới bị ảnh hưởng. Thật sự chúng ta mỏng manh lắm, cuộc sống của chúng ta rất là phù du khi mà nó lệ thuộc vào nhiều thứ. Mình thấy một điều rằng có nhiều người Phật tử đi chùa đó mong muốn tạo ra trong một ngôi chùa có một cái gì rất là lý tưởng, là mình phải kiểm soát được ngôi chùa hoàn toàn. Chúng tôi chưa bao giờ kỳ vọng là ở trong ngôi chùa có một cái sự lý tưởng trong Phật tập. Người thế giới này trẻ thế kia, người vui cái này, người vui cái kia, cái vui cái buồn, cái đến cái đi, tâm vẫn càng thứ. Ở trong gia đình của vị ý cũng vậy, cái gọi là an hòa
cái gọi là bình an, cái gọi là sự an lạc của chúng ta nó mỏng manh. Để cái thân của chúng ta nay bệnh mai đau. Thật sự mà nói, đa phần người ta tin rằng mình sống với sự, với những giá trị tích cực thì mình hạnh phúc. Nhưng mà cái người hạnh phúc nhất là người sống với cái ý thức rõ ràng về vô thường, về khổ, về vô ngã thì hạnh phúc hơn là người ta quá đam mê cái sự thành công. Thứ gì ngày hôm qua Chủ nhật và trước đó ngày thứ bảy, chúng tôi có hai cái buổi kỳ quỹ để tạo lập ngôi chùa chung của giáo hội ở tại Dallas và Houston. Ở tại Dallas tổ chức thì cho biết là kỳ quỹ khoảng chừng 160,000 Mỹ kim. Ở tại Houston tối qua các vị cho biết là kỳ quỹ khoảng chừng 270,000 Mỹ kim, một con số rất là lớn. Và nhiều Phật tử về họ cảm thấy rất là vui, họ cảm thấy rất là hoan hỷ, và họ gọi điện thoại chúng tôi, họ nói rằng thực sự là ở trong cuộc sống họ chưa bao giờ họ có vui như là lúc này, là tại vì họ nhìn thấy được một cái không khí đồng tâm của những Phật tử xa gần ở trong nỗ lực chung. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng của chị đó, các vị đó rất là vui, rất là hay. Nhưng mà có một Phật tử đi chùa cũng lâu năm quen chúng biết chúng tôi nhiều, và chúng tôi cũng nói chuyện các vị đó cũng hơi lâu một chút, thì chúng tôi có nhắc một điều là thật sự thì trong cuộc sống có lúc bể, có lúc khác, có lúc trắng, có lúc mưa. Khi mình đi làm việc đạo này, khi mình đi làm Phật sự, việc quan trọng mình nên hiểu là nó có thăng có trầm, nó có những cái lúc thuận lúc nghịch. Ai cũng muốn rằng cái niềm vui của mình là niềm vui tột cùng, cái niềm vui đến cực điểm khi mà chúng ta gặp được hoan hỷ. Nhưng mà chính Đức Phật ngài dạy rằng một cái tâm mà tâm của biết là tâm gọi là tâm điềm đạm, cái sự điềm đạm nó tốt thì chúng ta nhiều ở trong nhiều phần. Chúng ta nên thấy được là cuộc sống nó vốn có nhiều mặt, cuộc sống vốn có nhiều vấn đề, và khi cái tâm của mình nó quá tùy thuộc thì nó tạo nên một sự dao động, và khi nó dao động thì nó làm cho chúng ta mất an. Chúng tôi thường thích nhớ cái hình ảnh của ngài Ajahn ngài dùng mà quý vị nghe trong một cái điều rất là mặt hồ tĩnh lặng. Người đó là người tu thì phải tập giống như hồ nước này. Ở trong rừng có cái hồ nước, và thường thường từ hồ nước trong rừng thì nó yên tĩnh, nhưng mà rồi có những cái giờ ở trong ngày thì có những con vật nó xuống, nó uống nước, nó tắm, và mặt nước dao động. Nhưng mà khi mà con vật đi rồi thì cái hồ nó trở về sự tĩnh lặng. Ngài dạy rằng đời sống của một vị tu sĩ vị sa môn phải có khả năng trở lại với cảm thấy yên tĩnh của mình. Cái khả năng trở lại với sự tĩnh lặng của mình rất quan, đó là vui nè, buồn, thăng trầm, thành bại kinh dục. Dạ, cứ bị nhấn là khen chê vui khổ đặng thất kinh dục, những bộ giới đề nó đến nó đi, và chúng ta phải có những giờ phút xả tâm tư chúng ta lại với cái sự tự tỉnh, với sự yên lặng. Chỉ cái khả năng chúng ta trở về với sự yên tĩnh tịch lặng đó là bằng cách quán là vui thì nó cũng vô thường, khổ thì nó cũng vô thường, binh cũng vô thường, nhục cũng vô thường, thăng cũng vô thường, trầm vô thường, đặng cũng vô thường, sắc cũng vô thường. Nếu chúng ta nhìn thấy được những sự việc đó thì thứ gì, tâm tư của chúng ta sẽ an ổn hơn. Chúng ta ít có tin vào lời Đức Phật dạy lắm, chúng ta nghĩ rằng mình khôn hơn Đức Phật. Ngày Hồi Giác nói như vậy, thì nói rằng mình nghĩ mình hay khôn hơn Đức Phật. Tại sao cái chuyện đó quá mình không chịu vui? Tại sao chuyện đó buồn quá mình không bực bội, không phản đối? Tại sao chuyện đó mà mình không hưởng thụ cho hết, và mình phải ngồi đó để nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã? Cái Phật này ngày cảnh giác chúng ta rằng, bởi vì vậy một cái tâm tư, một cái tâm thái mà gọi là ít có khổ, là tâm thái có non dạ ở trong cuộc đời này, và vui cho lắm để mà khổ cho nhiều. Mình thích như vậy, mình không có, mình quên đi Đức Phật ngày dạy chúng ta cái cuộc sống minh triết đó là cuộc sống dữ rồi. Cái gì nó vô thường, không có cái gì đó nằm yên một chút. Chúng ta nghĩ đến thành bại. Chúng ta nghĩ đến những cái thuận nghịch, nghĩ đến muôn ngàn thứ trong cuộc đời sống, thì thứ gì nghe lời Đức Phật dạy là nên sống với một ý thức sản xuất, với ý thức sản xuất. Mọi thứ dù là địa vị, dù là lợi lộc, dù là tài sắc, dù là bất cứ thứ gì trong cuộc sống, nó chỉ là những thứ đến rồi đi, chợt ẩn chợt hiện, chợt có. Nếu chúng ta lệ thuộc thì nó luôn luôn đi nơi này nơi khác, dùng nước thì luôn cuộn chảy, và mình cái đánh dấu trên mạng thì nó không có nghĩa gì hết, nó hoàn toàn không có nghĩa gì hết. Cuộc sống nó có cố định như vậy, nó cố định để mà chúng ta ngồi đó, để mà chúng ta ôm chầm một cái gì đó, mình nghĩ là ôi nó sẽ bình tĩnh. Bởi vì khi mà chúng ta học về năm pháp thì quá thành ra thứ gì không phải năm pháp này mới, mà chúng tôi học từ khi mới vào trong chùa. Thế Tôn lại dạy có đường năm điều quán thiện, có đường xét ra ta đây phải có sự già chẳng hạn. Nhưng mà thật sự hồi còn nhỏ đó, thì chúng ta học điều đấy nó có ý nghĩa rất là lớn. Là bởi vì sao Đức Phật dạy chúng ta là không có nên ý lại vào bất cứ điều gì hết, không có nên nghĩ rằng nó phải hoàn toàn mãi mãi là như vậy. Bởi vì có một bài kinh khác Đức Phật này dạy chúng ta là con người thường siêu mạng, tiêu mạng với tuổi trẻ, tiêu mạng với sự giàu có, tiêu mạng với sự thành công. Nhưng những từ đặc đắc nó không nói lên được rằng cuộc sống của chúng ta là sống an lạc lắm. Cái minh triết của cuộc sống đó là chúng ta phải thấy rằng cái gì nó rất, khi mà chúng ta đề cập đến một cái tâm bất động của các bậc thánh thì chúng ta nói đến một cái pháp giải thoát này, nhất là dựa trên thân của chúng ta. Thứ gì chúng tôi được biết là quý vị nghe không được, không biết bây giờ quý vị có nghe được không, xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Chúng ta có những ý nghĩa rất là sâu sắc liên quan đến cái sự lệ thuộc nó dẫn đến dao động. Và với một hành giả tu tập thiền định thì điều này thấy rất là rõ, rất rõ. Nhưng mà chúng ta dùng cái kiến thức bình thường hàng ngày thì chúng ta cũng hiểu được đi rất là dễ dàng. Và do vậy con người ở trong cuộc đời này muốn đi tìm được sự an lạc thì chúng ta không nên quá lệ thuộc, chúng ta không nên quá bám chặt một điểm gì đó. Và nếu bản thân của chúng ta bám chặt dù là đó là sắc đẹp, đó là danh vọng, đó là địa vị, đó là thành công, đó là một bất cứ cái gì đó, mà hãy đề cập đến sự lệ thuộc, phải có mà hạnh phúc, không có mà hạnh phúc thì chúng ta có vấn đề, chúng ta thực sự có vấn đề. Quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài giảng này ở tại đây để bước qua phần thảo luận của sư tăng. Quý vị từ từ sẽ thấy ở Trung Kinh sẽ ấm áp trở lại sau mùa tăng y. Mùa tăng y thì ở bên ngoài rất là vui, nhưng mà ở trong rung thì tương đối rất là thiếu vắng các vị giảng sư, vì chư tăng và Phật tử thường vận rộn đi lễ đó đi. Và hôm nay thì chúng ta có sự tổ ngoài sự tổ thầy sư thì có sự tổ thầy quyền, thì quý vị có thể chờ để phát tính. Đại đức Pháp Tính không có đi Ấn Độ về chưa, hay là đại đức Pháp Tính đang vào rung trì về Ấn Độ? Lát nữa thì Pháp Tính, đại đức Pháp Tính hoàn thiện chia sẻ một vài điều bên Ấn Độ. Bây giờ thì xin được tiến sinh sư đoàn tự nguyện. Sư đoàn tự nguyện có mặt ở sư phái không? Nếu sư đoàn tự nguyện đã có mặt sư phái, tính sư đoàn tự nguyện trả lời cho cô thảo luận. Sư đoàn tự nguyện không có mặt, dạ, sư đoàn tự nguyện có mặt sư phái. Sư đoàn tự nguyện, câu thảo luận đầu tiên muốn kính thưa Phật tử, vì có người họ nói rằng mình sống bình thường cũng khổ, mà mình cũng sống quán vô thường thì khổ hơn, tại vì mỗi chuyện vô thường cảm nó buồn quá thì khổ hơn. Thì theo sư tỏ tự nhiên mình quán vô thường bằng cách nào mà nó không có khổ hơn, mà nó dẫn tâm chúng ta trở về lại được trạng thái điềm đạm hơn, thanh thản hơn. Chính thưa
thầy, chưa kể khi có thấy nó khổ đây là một khỏi ưu phiền không nữa con.
Ở đây nó này, một cái giờ của bác sĩ có sự suy nghĩ như đề học như ta chưa đi sinh nghiệp ký tử là như biết là có sự tiến có sự trì quán như vậy thì chúng tôi thì nó rất là tốt.
Thì chúng tôi không có tốt khi mà tôi nghe rõ
nghe rõ chưa
thưa cô Ly,
khi chúng ta có một sự hiểu biết trước thì nó đã hơn về trước cái sự việc nó sẽ tới, cái sự việc nó đang hiện hữu, cái sự việc nó sẽ tới
buồn chứ
nó đỡ khổ chứ. Bây giờ quý vị đang nếu như chúng ta cảm thấy rằng bây giờ chúng ta đang có nhiều tiền, chúng ta đang có nhiều danh vọng, chúng ta đang
tự nhiên thì rất
có thể là không thể nó mất hết thì nó quá đáng như
thế. Thì khi chúng ta có sự kỳ quá nghe hay hoặc là chúng ta biết rõ những hương vị cái tiên ấm này trong cái tình lúc nào đó chúng ta sẽ bắn đi
điều này chắc chắn
đây đó là một kỳ quái mà có thể nói rằng năng lượng lớn là một sức bật mà có thể nói rằng chỉ có pháp bật thôi chứ không có một phương thuốc nào có thể điều trị được cho chúng ta. Chứ quả thật thì tâm của vị hành giả luôn luôn có một cái sự tiền quán như vậy, có một sự suy gặp những cái cảnh lý đáy lòng mà bức bách khó chịu đau khổ nó đến với chúng ta, khi thì vui khi thì buồn, khi thì thích khi thì không thích, khi thì vừa lòng khi thì không vừa lòng, thôi tất cả nó đã là vô chấm rồi. Được cái con ma vô thường, con quỷ vô thường này thiên sứ đó là cách chia, nó đã cách chia những gì mà ta thân thương chiều mến, vậy không thì tu quán hết sức là lớn để chúng ta có thể đưa đến chúng ta nhàm chán một chút xíu, đưa đến chúng ta xả ly một chút xíu. Thì chính vì có cái người tu nói chung vì hành giả hay là một người tu hoặc hay là một người sớm họ thấy được cái điều đó, hay nói cái điều đơn giản hơn, cứ lên 30 chút xíu mà biết về đạo rồi. Phải do thương, do có cái hiện tượng, cái hiện tượng của cái tướng vô thường, thì chính cái tướng vô thường đó cho nên chúng ta có lối về, chúng ta được cái lối về chứ giảng dạy chúng ta biết về cái sự mất mát của cái sự vô thường. Khi mà đọc kinh pháp nào gọi là cái vô thường thì nó không để riêng cho một ai mà để chung cho tất cả nhân viên trên cuộc đời này, không một sớm một xíu nào đâu, mà tất cả nhân viên trên cuộc đời này chỉ bao nhiêu đó thôi, cái cảnh đó, cái cảnh đau buồn đó mới nghĩ, mới suy tư, mới hướng tâm đến cái sự vô thường, mới hướng tâm đến cái thứ đại này để đâu làm chắc kìa sống tự ra là thấy liền trước mắt. Thì chúng ta thấy được những cái lời tinh khiến tôi, cái lời dạy về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã. Thì quả thật, chúng tôi vì chúng ta cảm thấy tánh lượng vô cùng, mà cái đó chính là một tiền quán hết sức là hiện thực và cũng hết sức là rõ ràng mà chúng ta có thể nhìn, chúng ta có thể xuyên qua bằng cái hiện cảnh nó diễn ra trước mắt, hay là bằng những cái sự suy tư về cuộc đời ta, hay những gì diễn ra xung quanh. Thì cái ngày như mọi ngày, mặt trời mọc ở hướng đông từng ngày đó, thời tiết chính là cái điểm dị biệt của cuộc đời. Và mỗi ngày chúng ta cũng là mỗi cái tâm tư tâm hồn khác nhau, có những buổi tối, những buổi buổi trăm nó biến diễn liên tục, và sự tình trên cuộc đời này nó cũng biến diễn như cái gì, nó vốn là như thế. Và khi chúng ta có một cái sự hiểu biết, có một cái sự nhìn cái tư duy của mình bằng một cái trí tuệ của mình một chút xíu, thì chắc chắn chúng ta sẽ đưa chính là một sự tùy quán mà chưa bị hành giả. Nếu như sự thật ra khi chúng ta quán về vô thường, nhất định cái sự tùy quán vô yếu tố các đề kháng, chúng ta đã có một sự chuẩn bị cho chính nó. Và chính đời có người làm cái tổ nương cho chính mình được, khi định được vô thường, từ nơi xa sự sống gần cái chết, đây là sự thật, không phải suy nghĩ như vậy thôi. Thì đó là một sự trì quán mà đưa tới đến gì biết nó vô thường, cho nên gìn giữ cái lợi ích, cái điều kiện tốt, cái điều duy nhất để chúng ta sẽ trong cuộc đời này không ai cái vui bao giờ, cái buồn này cũng sẽ đi qua, cái vui này cũng sẽ đi qua, chúng ta vui thì cái vui này lúc nào nó cũng sẽ như vậy. Và quả thật cũng đừng bây giờ mà tuyệt vọng, cái buồn rồi cũng sẽ đi qua, cái buồn nghe tua thê thảm lão lộ khổ sầu như thế rồi nó cũng sẽ qua, và chắc chắn như vậy. Như bởi vì cái tâm nó vô, những sự việc nó sẽ vô, khi không sự tùy quán như vậy. Ở đây cái điểm này thì phải quán vô thường, rồi có phóng đồ khác một cách tốt đẹp, có một cách gần mặt hay một cách thường thuộc đó, thì chúng ta cảm thấy thì tôi đi
sau cuộc kinh trình sự tập tự quyền muốn hỏi đề thi pháp tính, đề thi pháp tính có ở trước mắt không? Nếu đề thi pháp tính có mặt trước mắt Để Thầy Pháp Tính Hoa Kỳ trả lời cho cô theo luật số 2. Một lần nữa xin hỏi Thầy Pháp Tính để Thầy Pháp Tính có mặt trên máy. Để Thầy Pháp Tính trước khi có câu hỏi Thầy Pháp Tính xin xỉnh về Thầy Pháp Tính có thể kể cho đại chúng nghe một vài cái sinh hoạt của Thầy Pháp Tính ở tại Ấn Độ không? Thường chỉ tăng đi xa Ấn Độ để trùng tục tâm đạo năm nay có gì đặc biệt thì xin dẫn cho đi Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy, con xin thành kính hãnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Chiêu, thượng tọa Giảng Cải, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Quốc Tâm, đại đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô phụ nữ, các vị thiện nam phụ nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, lễ hội tụng tâm tạng, có nghĩa là cái hội tụng kinh Chí Biến Tát Cá tại Bồ Đề Đạo Tràng. Năm nay thì rất là quan trọng, thì năm nay có thêm ba nước nữa tham dự, đó là Singapore, Malaysia và Indo. Những năm trước đây thì chưa có ba nước này, còn năm nay thì có ba nước này đăng chứng. Và cái lễ hội tại Bồ Đề Đạo Tràng này thì rất là lớn, và chư tăng, các vị tín nữ, các vị thiện nam tín nữ, chúng ta đến người ta tụng kinh với một cái tâm rất là quan hỷ. Ngay cả đối với chúng tôi cũng vậy. Quý vị biết rằng khi mà ở bên đây, sáng 6 giờ mình dậy, dùng sáng trong tranh thủ tới 7 giờ sáng là ra ngoài đó tụng kinh Tăng Chi. Năm nay tụng Tăng Chi, tụng kinh Bali. Hãy mà nước nào ví dụ như Thái Lan, người ta tụng Bali Thái, xong rồi người ta sẽ tụng lại cái nghĩa Việt, cái nghĩa của tiếng Thái. Còn Việt Nam mình tụng Bali Latin, sau đó tụng tiếng Việt để mình hiểu nghĩa. Thì quý vị biết rằng mình tụng từ 7 giờ cho đến 11 giờ. 11 giờ trưa thì mình sẽ đi dùng cơm, rồi 1 giờ mình dùng cơm mình nghỉ, tới 1 giờ mình sẽ quay lại Bồ Đề Đạo Tràng để mình tiếp tục tụng kinh đến 5 giờ. Ngày nào cái lịch trình cũng tụng như vậy, mà chúng tôi thấy rằng là hình như không có ai mà buồn chán hoặc là không có ai ngán. Chúng tôi thấy mọi người đều có sự tinh tấn, có nghĩa là người ta rất là nhiệt tâm. Phải nói rằng là ngay cả những vị sư mà đang đi chung với chúng tôi cũng vậy. Để mà chưa ăn cơm xong là bắt đầu tranh thủ chạy về nằm nghỉ. Hôm nào mà nằm nghỉ trưa được nhiều lắm là 30 phút. Còn bình thường chỉ nằm nghỉ được 15 phút. Rồi phải dậy, rửa mặt. Nói chung là cái tác phong mình phải làm cho nó lẹ. Rồi mình phải đi bộ ra ngoài Bồ Đề Đạo Tràng cho kịp 1 giờ. Rồi mình tụng tới 5 giờ vậy đó. Mà chúng tôi hôm nay là được 7 ngày rồi. Hôm nay được 7 ngày rồi thì mà cái không khí ở đây thì rất còn cũng như là còn một cái sự mà rất là sôi nổi. Một ngày những người mà người ta đi đến thăm cái Bồ Đề Đạo Tràng này thì không dưới 30.000 người. Quý vị thấy một cái con số rất là khủng khiếp, một cái con số nói là rất là đông. Cứ ngày nào quý vị thấy rằng khoảng 30, hơn 30.000 người đi tới Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi còn quý vị biết rằng một cái ngày ăn của chư tăng ni cùng với thiện nam tín nữ mà ăn cơm trong những cái ngày mà tụng kinh này thì quý vị biết rằng là 8.000 đô một ngày, tiền ăn 8.000 đô một ngày. Thành ra đây là một cái lễ hội rất là lớn mà chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Chúng tôi cũng cầu mong sao mà mình đủ sức khỏe để mỗi năm mình sẽ đi qua bên đây tụng. Vì mỗi năm thì cô Quang Mô là cái người thí chủ quốc tế sẽ bỏ ra hai vé tỉnh sư trưởng và thượng tọa Tề Siêu để đi qua bên đây vừa thuyết pháp vừa tụng tâm tạng. Nhưng mà do sư trưởng lúc này sức khỏe không có tốt, và thượng tọa Tề Siêu thì công việc thì rất là nhiều và cộng với sức khỏe nữa, thành ra chúng tôi được hai ngày cho cho đi thay thế, và chúng tôi chọn thêm một vị sư nào đó để đi theo cùng với chúng tôi để tụng kinh. Đó là những cái gì diễn ra ở trong những ngày vừa qua. Chúng con cũng cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng đã cho chúng con thời gian để chia sẻ những ngày lễ ở bên tại Bồ Đề Đạo Tràng. Giờ đây thì con xin người tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Chào thưa quý vị để được phát tín. Mà thưa thầy sư, sư đạo có còn ở trước máy không? Nếu mà sư đạo thầy sư còn ở trước máy, xin tỉnh thưa thầy hoàn hỷ. Đến đây thì cầu thay được số 2.
Dạ. Mà thưa thầy sư, có nhiều người họ lý định như vậy rằng, thể mình lệ thuộc thì mình có cái khổ của lệ thuộc, mà mình độc lập thì có cái khổ của độc lập. Nhưng mà thà mình khổ của lệ thuộc thì nó đỡ hơn. Còn khi mình độc lập rồi thì mình đánh tay mình không có gì hết. Cô lý được nó hợp lý hay không? Kính thỉnh thầy Phật.
Kính thỉnh thầy Phật. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nếu có người nói rằng mình sống lệ thuộc thì khổ, nhưng mà nó cũng còn có cái gì có thể mình nhớ được. Còn sống mà mình độc lập thì nó không có cái khổ gì lệ thuộc, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta khổ vì trong tay. Thì thật sự cái câu nói đó nó không có theo cái pháp cốt lõi. Những người mà họ lập luận như thế là họ chỉ nói suông, nói đặt và thường thức. Chúng ta cần phải hiểu ở đây có lệ thuộc và lệ thuộc như thế nào nó mới khổ. Bây giờ ví dụ như khi nãy chúng ta nghe bài giảng từ bảy tấm, một người sống vì lệ thuộc, lệ thuộc cái từ cái người ở bên cạnh như động trầm mỏng. Bình thường thì cũng phải nhờ người vợ nấu cơm ăn, cho nên lệ thuộc khi mà người vợ mà đi khổ rồi, đi một ngày người ta phải khổ trở một ngày, 10 ngày người ta phải khổ trở 10 ngày, đi ăn quán hay là đi lại nhà bạn bè vân vân, người ta không thể tự nấu được. Hoặc như một người mà họ nghiện thuốc, thuốc lá, họ bị lệ thuộc, thì khi mà họ đi đến chỗ này đi đến chỗ khác, nơi nào mà cấm hút thuốc họ rất là khổ, hoặc là họ ở gần những người nào mà không có quen hút thuốc, không có thích hút thuốc, thì họ không có thể gần được. Tức là họ nếu mà đi đến khách sạn thì họ phải nghỉ chung trong phòng một tí người mà cùng một chút thôi. Thì như vậy cái sự lệ thuộc đó nó là khổ mà nó không được cái gì cả. Chúng ta phải nghĩ như thế. chứ không phải là chúng ta lệ thuộc. Mặc dù khổ nhưng mà rồi nó cũng sẽ có cái chuyện để có, không phải như thế. Còn cái mình chúng ta sống một mình, chúng ta sống không bị lệ thuộc, chúng ta là sống độc lập, chúng ta cũng phải hiểu được, phải hiểu được cách là sống một mình mà chúng ta sống như thế nào để ta không có cái chịu khổ, không bị lệ thuộc khổ. Còn nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta cũng cảm thấy sống một mình là chúng ta bị cô đơn, chúng ta bị thiếu thốn, đúng không? Cái không có nó cũng nó sung, tức là sống lệ thuộc. Nó cũng có hai mặt, lệ thuộc như thế nào là khổ và như thế nào là gọi là có chỗ nương. Chúng ta có một mình không có lệ thuộc của ai thì sống như thế nào nó không khổ, thì sống như thế nào nó có cái khổ cô đơn. Thì ở đây cái gì chứ tôi thì chúng tôi không có biết là lập luận nhiều về ở bên ngoài. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhắc lại cái câu Phật ngôn của Đức Phật thầy dạy ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật thầy dạy rằng Atapiva Viharatha Atapana Anaya Tapana Thammadipa Viharatha Thammatapana Anaya Tapana. Tự mình làm hải đảo, hãy sống tự mình làm hải đảo. Tự mình thì cũng nương tựa, không nương tựa ai khác. Hãy sống những pháp trường hải đảo, nương tựa vào chánh pháp, không nương tựa những gì khác. Đức Thế Tôn đã dạy vậy, từ ngày còn dạy thêm rằng thế nào sống tự mình làm hải đảo, nương tựa chính mình, không nương tựa ai khác. Thế nào là để pháp làm hải đảo, nương tựa vào pháp, không nương tựa gì khác. Đức Phật này giải thích rằng một vị tỳ kheo sống vì tâm tinh cần chánh niệm quán thân trên thân, quán thọ trên các tâm thọ, quán tâm trung tâm, quán tập của Phật, những việc trường tham ưu ở đời. Như vậy được gọi là vị tỳ kheo sống tự nương tựa chính mình, không nương tựa ai khác, nương tựa pháp, không nương tựa gì khác. Nếu mà mình muốn dạy chúng ta có cái chủ nương tựa, biết rằng là nhưng mà chúng ta phải biết cách thì chúng ta phải nương tựa như thế nào để chúng ta không có cái sự khổ. Và không nương tựa với gì khác, không nương tựa với ai khác. Thì lại một cái nữa là Đức Phật này cũng dạy cho chúng ta là sống không lệ thuộc. Thì ở đây thì cái gì Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã dạy như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây Ngài đã thân thân thẳng hồn, tức là chúng ta sống không nương tựa, nhưng mà nương tựa chính mình và nương tựa chánh pháp thì chúng ta sẽ được hạnh phúc an lạc. Chúng ta không có cái khổ, mà nếu mà chúng ta sống nương tựa, mà nương tựa người khác hay nương tựa một cái gì khác, thì chúng ta sẽ có cái khổ. Cho nên trong cái câu thảo luận thứ hai là phải chăng không lệ thuộc cũng có cái khổ không lệ thuộc. Thì ở đây chúng ta sống, nếu mà chúng ta không có lệ thuộc, thì theo cái thường thức là chúng ta có khổ. Thí dụ như trường hợp là chúng ta đi du lịch mà theo đoàn, tức là có người trưởng đoàn, có người tổ chức, và có nhiều người cùng đi trong đoàn, thì chúng ta có cảm giác là chúng ta bị lệ thuộc, bị lệ thuộc những người ở trong cái đoàn du lịch và lệ thuộc cái người trưởng đoàn. Thế cái lịch trình mà người ta tổ chức đi ở tham quan ở đâu, ở điểm nào thì chúng ta phải đi theo điểm đó. Đi tới đó tham quan trong khoảng thời gian là một giờ đồng hồ hoặc là một tiếng rưỡi đồng hồ là phải ra xe, mình không có một cái thời gian tự do. Tức là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải bị lệ thuộc theo cái đoàn hay lệ thuộc theo cái người như vậy. Chúng ta cho đó là khổ. Nhưng mà có những người họ đi du lịch đến cái gì họ nghĩ rằng mình không phải bị lệ thuộc, để mình đi đến đâu mình cũng ngắm nhìn tham quan ở đó suốt cả buổi sáng hay cả buổi cả ngày cũng được, không có lệ thuộc ai đó. Thế là họ họ mua vé họ đi solo của mình. Nhưng mà rồi họ sẽ có cái khổ cái là trong việc họ phải tự giải quyết đấy, giải quyết cái vấn đề mà giấy tờ hộ chiếu đi qua hải quan, rồi đi đến đó thì tự họ phải đi tìm cái địa chỉ, rồi họ phải đi xe taxi hay là đi xe thuê để đi đến đó tham quan. Tham quan rồi tới giờ ăn họ phải đi tìm để ăn chứ không ai lo hết. Thì như vậy ở đây quý vị khi mà sống solo một mình không bị lệ thuộc không thì ta cũng có cái khổ cả. Thì tất nhiên trong trường hợp này thì chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà nói theo cái pháp dương tình ở bên ngoài thì chúng ta lệ thuộc chứ không có cái khổ lệ thuộc, mà chúng ta không lệ thuộc thì chúng ta cũng có cái khổ không lệ thuộc. Nhưng mà nếu chúng ta sống theo pháp của Đức Phật thì chúng ta không lệ thuộc ai hết, không nương tựa ai hết, không nương tựa cái gì khác. Nhưng mà chúng ta phải biết nương tựa chính mình và nương tựa chính pháp, tức là chúng ta làm như thế nào để chúng ta có một cái đời sống chúng ta thật an tịnh và cái trí tuệ luôn luôn hiểu thấu thấy rõ cái chân tướng của mạng pháp hữu vi để chúng ta đoạn trừ tham sân si. Thì lúc đó là chúng ta được an lạc thôi, lúc đó là chúng ta được an lạc. Chúng tôi nhớ là cái câu chuyện của ngài Pháp Di Giác, thầy Tôn giả Pháp Di Giác. Tôn giả Pháp Di Giác xuất thân là một vị vua, gọi là vua Pháp Di Giác. Đức vua khi còn ở và triều, đức vua mặc dù có kẻ hầu vệ, đi đâu cũng có người bảo vệ, từng bước đi của vua đều có người bảo vệ chung quanh đức vua. Ở trong nội cung cũng vậy, mà khi vua ra ngoài thành chuẩn bị hoặc là đi ở trong xứ sở của mình, đức vua cảm thấy có cái sự lệ thuộc và khổ vô cùng. nghĩa là không có một cái, không có được một cái không gian riêng tư. Nhưng mà nếu trường hợp trong trường, nếu trường hợp đó là một vị vua mà vua sống riêng tư mà không có người bảo vệ là sẽ gặp nhiều cái tai họa, kẻ thù hoặc là người phản cách, họ sẽ thám hại đến vua để mà cướp vua báo của mình. Cho nên là một vị vua thì cũng thể mà sống có vẻ hầu hạ cũng khổ, mà không có cũng khổ. Thế là đi vua đi xuất gia. Khi mà xuất gia trở thành một vị tỳ kheo rồi thì tỳ kheo có cái giá nhiệt tâm tinh cần, khi chẳng bao lâu chứng được quả là khi chứng được quả là hắn thì đức vua tự cảm thấy vì tôn giả các vị giá lúc bây giờ tự cảm thấy cái cuộc sống mình bây giờ không có khổ gì lệ thuộc, mà sống mặc dù không lệ thuộc cũng không khổ. Đức vua cảm thấy cái đời sống tự tại an lạc, bởi vì ngài đã chứng được đạo quả, đã diệt tận vô minh thì nào việc nên làm đã làm rất nặng nề. Thì lúc đó tôn giả Phát Di Đà khi đi đến khu rừng có ngày trống hoặc đi bất cứ ở đâu, tôn giả Phát Di Đà đều có cái lời cảm hứng là Aho Sukha Aho Sukhan, ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Thì các vị tỳ kheo tình cờ được nghe biết như vậy, các vị tỳ kheo mới nghĩ rằng là không còn ngờ vào gì nữa, tỳ kheo Phát Di Đà luôn luôn đang tưởng về cái thời gian sâu của mình. Chúng ta các vị tỳ kheo muốn đem bạn với Đức Phật, Đức Phật cho gọi tỳ kheo Phát Di Đà và ngài hỏi tỳ kheo vì sao có cái lời cảm hứng như vậy. Thì ngài Phát Di Đà mới trình bày với Đức Phật về cái sự khổ khi mà ở gần cung mà bị lệ thuộc dòng cung, dù đó là những người hầu hạ, những người bảo vệ, nhưng mà cô cảm thấy không có an lòng. Đến khi mình xuất gia rồi, mặc dù sống độc hành nhưng mà vì đã đạt đến một cảnh thái giải thoát nên không còn chút phiền não dễ dàng. Lúc bây giờ là mới cảm thấy thật sự là an lạc, nên là một chốt của cái lời đó. Thì Đức Phật này đã xác nhận cái điều này, là Đức Phật này xác nhận cho chư vị kheo biết rằng thì tôi có đi ra là một vị A La Hán. Thì nhắc lại câu chuyện này để chúng ta thấy rằng là chúng ta không lệ thuộc, nhưng mà chúng ta phải biết trường hợp nào chúng ta không lệ thuộc để chúng ta không có cái khổ. Khi chúng ta bệnh, chúng ta cảm thấy cần có người chăm sóc, nhưng mà nếu có người ở bên cạnh mà họ chăm sóc, họ cứ tới giờ họ bắt chúng ta ăn cái này uống cái kia, uống thuốc sáng trưa chiều tối, chúng ta cảm thấy nó khó chịu vô cùng. Nhưng mà nếu như là chúng ta bệnh mà chúng ta nằm đó không có người chăm lo nhắc nhở cho chúng ta thuốc men, hay là không có cho chúng ta ăn theo giờ giấc của mình, thì như vậy chúng ta sẽ có cái khổ hết. Chỉ khi nào mà chúng ta hết bệnh rồi, chúng ta không còn bệnh, thì lúc bây giờ lúc thì chúng ta sống không lệ thuộc là chúng ta có càng thuốc, không có cái khổ. Cũng như khi mà chúng ta cũng biết tu tập thiền định, cho đến bao giờ chúng ta đoạn trừ phiền não, thì lúc đó là chúng ta sẽ có sự an lạc, không có cái khổ của cái sự không lệ thuộc. Chúng tôi xin được trả lời cô thảo luận hai và thưa toàn thể thánh đã nêu. Giờ chúng tôi sẽ tự cảm trở lại nhiều hợp năm bộ thầy.
Ba cú, kính trình sư thầy của sư. Để chúng có tính, để chúng có tính còn ở trước mắt không? Nếu về thực tính còn trước mắt xin, để thực tính còn thì trả lời cho cô theo luật sư bạn. Một lần nữa xin được hỏi về thực tính có mặt ở trước mắt.
Dạ.
Để xin thỉnh sư thầy của quyền trả lời cho câu theo luật sư bạn. Thực tư quyền Đức Phật thường dạ. Đa số các pháp ở đời thì có hy vọng, có sự nguy hiểm và có sự xuất hiện. Điều đó phải chăng là Đức Phật dạy rằng bất cứ nỗi khổ nào của cuộc đời, bất cứ vấn đề nào của cuộc đời đều có giải pháp của nó, có đúng không? Hay là nó có những điều mà nó chỉ có vấn đề thôi mà không có giải pháp? Xin tình ý kiến của thưa thầy.
Thôi thì ở trong mọi vấn đề, điều thứ nhất là thừa cái nhân chứng cũng như là phước của công đức cả quả ly đấy. Thì như vậy thì cũng không phải là căn bản có gì, nó cũng sẽ có cái quả của nó, cái chuyện gì nó cũng sẽ có cái giải pháp, chuyện gì hết nữa nó cũng còn tùy thuộc, tùy thuận vào cái gì, cái duyên của nó. Cái giải pháp là một việc, cái thứ hai là cái điều kiện hay là cái hoàn cảnh để nó mang tới cái giải pháp đó, nó không như ý chúng ta 100%, như cái đáp án đó chứ. Bây giờ mình buồn quá, mình nghĩ rằng bây giờ là chắc mình khổ, mình không có lối đi. Mình chính là suy nghĩ như vậy rồi mình cũng sẽ có cái cách giải quyết. Ví dụ mình xin thêm ví dụ chẳng hạn, bây giờ mình chứng lại người ta thì mình không có tiền cả, thì mình cũng vẫn để suy nghĩ rằng thì khi nào có tiền chắc mình em nếu là bỏ tù bỏ tội ví dụ như thế, mình không tái được tiền thì chắc chắn là cái chuyện gì nó cũng có tiền cả. Lúc này thì anh hãy chờ để tôi, khi mà tôi có thể tôi ngay tôi làm để sinh sống cho đất khác, tôi không thể trả được hết rồi, được 20 thôi, từ từ thì nói ví dụ thôi. Giờ mà thấy cái số tiền rất lớn mà không thể trả được, đó chính là mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mình cũng ở đây, cái gì cũng người chủ nợ nó họ nghĩ rằng mình không thể trả được, chính anh không cho tôi biết cứ suy nghĩ như vậy thì nó sẽ làm cái chuyện khác hơn là mình đầu hàng với cái chuyện của nó. Thì cũng vậy trong cuộc đời này, cái khổ cái vui cái buồn gì cũng vậy, nó đều có một cái, đối với Phật pháp nó đều có cái nhân, có cái quả của nó. Hồi nãy khi đã nói nó có một cái biến đổi, nó có một cái vô thường, nó có một cái kỳ nghiệp, nó hay dẫn dắt chúng ta, không thể nào đưa chúng ta vào cái chỗ tất cả điều nó có điều có cái duyên, và nó cũng có cái nhân và nó có cái duyên của nó. Ở cái nhân đó nó hết thì cái duyên nó tới, cái nhân đó nó đủ thì cái quả nó sẽ đủ, và nó sẽ cái đồ nó cũng sẽ qua hết. Cho nên cái giải pháp này đây là một chuyện mà chúng ta biết là nó sẽ đáp án, nó sẽ được như thế nào, để cho chính mình phải biết rằng là chính mình phải có sự thanh nhẫn, chính mình phải có một cái sự năng động, chính mình phải có sự tích, nó đi đến đâu, nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng cuối cùng thì chúng ta đừng bao giờ mà đầu hàng, mà chúng ta chấp nhận với cái ta phải biết chuyển hóa nó. Nếu chúng ta đừng bao giờ biết đầu hàng, chúng ta biết hãy chấp nhận với cái 40, hãy giảm 10 thì không được, theo cũng 1-2, có còn hay không thì từ từ, thì cứ như thế. Nếu con người biết coi như là biết chuyển hóa, biết tùy duyên nó một chút xíu, thì cái giải pháp đó do cái tùy duyên nó mà chúng ta đi theo nó, từ từ cái nhỏ này nó sẽ tạo thành cái lớn khác. Điều thứ nhất, chúng ta phải vượt qua một cơn khốn đốn ngay lúc này, thì chúng ta mới điều khiển có một cái sự lớn hơn. Thì chúng ta thấy khi mà gặp điều khổ là chúng ta thế giới nó không được, thì chúng ta cảm thấy cái quan của một bên cảm thấy chấp nhận sự thua dần. Chúng ta tới cái nơi cũng như chúng ta cho rằng cuộc đời này dồn ta đến bước đường cùng, chính ta đã dồn ta bước đường cùng. Ở đây chính là cái duyên sống của mình hiện tại và cái nghiệp của mình ở quá khứ. Thì mình biết so sánh, biết suy nghĩ, biết tư duy thì nó sẽ đến với tất cả mọi điều gì duyên.
Tập thực chuyên sẽ tập thực chuyên. Và thưa thầy sư, không biết thầy đạo có còn ở trước máy không? Nếu thầy đạo còn ở trước máy, xin thỉnh thầy đạo hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận trước khi chúng ta có bản tin Phật giáo. Thầy xin hỏi, không biết thầy đạo thầy sư có còn ở trước máy? Đại đức pháp tính, xin hỏi đại đức pháp tính có nghe được thứ gì không? Có lẽ thầy đạo thầy sư và đại đức pháp tính thì không có bạn ở trước máy. Chúng tôi xin được
kết thúc phần thảo luận hôm nay ở tại đây với số các tình tiết thực sự. Thứ nhất thì chúng tôi xin có vài lời vì ba ngày vừa qua, một cuối tuần rất là bận rộn, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, nhưng mà là ba ngày rất là hoàn thiện. Ngày thứ sáu thì quý vị ở tại Minnesota trong một ngôi nhà này chỉ là một ngôi nhà tư gia, nhưng mà là nơi mà chị đang rất là nhiều năm thường lui tới, đặc biệt là người và thường hồi giác, bởi vì đây là đại gia đình mà có nhiều quyến thuộc theo Phật pháp, đệ tử người Hậu Tông trước kia, và bây giờ sang vị này có nhiều cái sinh hoạt, mặc dù không có như một ngôi chùa, nhưng mà thật ra thì các vị vẫn đi đó đây để tạo phước, làm nhiều việc thiện. Cứ tuần qua mà ngày thứ sáu, đúng vào ngày 5 tây tháng 12 thì ở trong gia đình, nói rõ là một đại gia đình, mấy mươi người sẽ cùng nhau thỉnh chư tăng ở xa về, có tất cả là 16 vị sư ở xa về để tổ chức lễ đại tường, tức là dỗ thứ hai của ngày Hòa Thượng Hộ Giác, đúng vào ngày dương lịch, ngày Hòa Thượng Hộ Giác ngày tịch năm ngày 5 tháng 12 năm 2012. Buổi lễ thì đặc biệt rất là hoan hỷ, và sử dụng một căn phòng rộng ở trong nhà, chư tăng đứng hai bên và quý Phật tử quỳ ở phía trước. Sau đó thì chúng tôi có nói lên ý nghĩa của ngày lễ đại tường bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Sau đó ngày Hòa Thượng Bưu Phương đã chuyển ngữ lại, ngày nói bằng tiếng Thái và tiếng Campuchia. Tại vì hôm đó có chư tăng Thái và chư tăng Campuchia cũng như chư Campuchia đến cũng đông. Rồi thứ gì sau đó thì Hòa Thượng Huyền Diệt thay mặt chư tăng quỳ trước bàn thờ Phật và bàn thờ ngày Hòa Thượng Hộ Giác để dâng lên lời khải bạch đối với Hòa Thượng Hộ Giác. Và sau lời khải bạch thì chư tăng tụng kinh tiếng Việt và tiếng Phạn và tiếng Việt trong phần lễ tam bảo như cầu siêu, hồi hướng công đức. Và sau đó là lễ khai tăng. Lễ khai tăng là một cái nghi thức cũng tương đối rất là đặc biệt, là chư tăng ngồi ở trên một chiếc bàn hình chữ L, và chư tăng ngồi ở phía sau bàn với Phật tử phía trước, thì họ mang thực phẩm đến cúng dường và từng vị như là truyền thống Phật giáo Tích Lan. Rồi sau phần thực phẩm là lễ phẩm. Trước khi lễ khai tăng thì chúng tôi có một bài nói chuyện về công hạnh của ngày Hòa Thượng Hộ Giác, và sau đó thì là sĩ quản đã hướng dẫn Phật tử đọc lời tác bạch cúng dường bằng tiếng Phạn, tiếng Anh và tiếng Việt, một cái không khí rất là ấm cúng. Mặc dù ngày Hòa Thượng ngày tết rồi, nhưng mà bây giờ thì những người học trò đệ tử của ngài vẫn nhìn thấy lại được là cuộc đời của ngài là một cái di sản rất là quan trọng, mà hôm nay tất cả chúng ta đều có thể hưởng dụng, có thể thừa tiếp, có thể nên gìn giữ. Và cho chúng tôi một ngày thứ sáu rất là hoan hỷ nồng ấm. Thì thứ vì ngày thứ bảy chúng tôi trở về Arlington, tức là một thành phố giữa Dallas Fort Worth, Bắc Texas, để tham dự việc gây quỹ tổ chức thảo mãi ngôi chùa Phật Quang tại Nam California. Một cái buổi lễ, một buổi tiệc gây quỹ được 165,000 vị kim, và quan hệ nhất là có sự có mặt đông đảo của cộng đồng người Việt ở tại Harlem, và ngoài ra thì các ngôi chùa như là chùa Trường Bi, chùa Hiền Khoan, hội phu hội Dallas, một chương trình văn nghệ rất là xuất sắc, ca sĩ Thanh Tuyền đã hát rất là nhiều và giọng hát rất là điêu luyện, một giọng hát của một nữ danh ca, tạo nên một cái không khí văn nghệ cũng đặc biệt. Điểm đặc biệt nhất là người ta tìm thấy những tấm lòng của những người Phật tử ở tại vùng Dallas, quyên trưởng rất là nhiều, quyên trưởng gia đình Phật tử. Xong buổi tiệc Dallas, thứ gì chúng tôi đi xe về 3 giờ sáng thì mới về tới Houston, ngủ được một giấc, rồi sau đó buổi trưa 12 giờ trưa hôm qua thì chúng tôi với sự bảo ái là nữ sĩ Ila ra ngoài. Ở tại đó thì có một cái chương trình hội luận kéo dài 3 tiếng đồng hồ, một chương trình hội luận rất là hoan hỷ, được trực chiếu trên đài VOM và TV và xin chương trình khỏi lượng này có một sự phối hợp rất là đặc biệt của một ký giả của đài VOM là anh Hưng Yên, do vì chương trình rất là nhịp nhàng, thích thao và những cái câu hỏi đáp để dẫn đến những đề tài từ tổng quát cho đến những điểm rất là tế nhị và làm cho những người tham dự và đặc biệt là khán giả theo dõi chương trình rất là vui, rất là hoan hỷ. 4 giờ chiều thì chúng tôi trở về chùa nghỉ được còn nếu điểm hồ, sau đó ra nhà hàng Kim Sơn để có buổi tiệc gây quỹ tại thành phố Houston. Có tất cả là 11 chỗ ở tại Hoa Kỳ đã đứng ra để xin tổ chức tiệc gây quỹ, và cho đến nay thì đã có 5 chỗ là San Jose ở miền Bắc Cali, Westminster Nam Cali, Seattle ở Washington State, Arlington ở Bắc Texas và Houston ở Nam Texas. Thì trong 5 chỗ này cho đến giờ này thì cái con số mà cao nhất trong cái chuyện vận động gây quỹ đó là ở tại Houston, tức là tối hôm qua con số sơ bộ là được 270,000. Và sáng nay thì chúng tôi được nghe cái Phật tử nói rằng đó là chưa kể tiền bán vé và một số tiền khác, có thể con số tổng kết chiều nay có thể sẽ biết lên gần tới 300,000, được xem như là một con số vận động gây quỹ kỷ lục trong việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang. Thưa quý vị, cũng phải nói đây là cái tinh thần của quần chúng đối với giáo hội, và một điểm mà cho đến giờ này đã có sức thuyết phục rất là nhiều người là có nhiều người quan niệm rằng đối với người Việt Nam rất là khó là một cái gì chung, cái gì cũng phải là thầy của mình, cái gì cũng là tôn phái của mình, cái gì cũng phải là theo nhóm mình thì mình mới làm, nhưng về sự chung thì sẽ không có ai ủng hộ nhiều. Nhưng mà việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang đã đi ngược lại tất cả những cái ý nghĩ đó. Ngày nay thì quần chúng Phật tử họ rất là mong mỏi có một ngôi chùa như là ngày tân chuyển ngày xưa, ngày thì gọi là Tứ Phương Tăng, ở đây là một ngôi chùa chung mà sẽ không có thuộc một cá nhân nào vĩnh viễn, là do giáo hội đứng tên. Và thưa quý vị, chưa bao giờ mà chúng tôi nhìn thấy một ngôi chùa được xây dựng ở tại một địa phương và lại có được sự ủng hộ của những địa phương khác mạnh mẽ như là ngôi chùa này. Và do vậy đó cũng là một điều rất là hoan hỷ. Chúng tôi xin được gửi những tin tức này đến toàn thể chư tôn đức và quý Phật tử, mong tất cả chúng ta sẽ tùy hỷ với tất cả những cái phước hạnh mà quý Phật tử thập phương đã nỗ lực trong việc xây dựng ngôi chùa này, và mong rằng cái tinh thần chung nó sẽ trở thành một cái tinh thần quốc tử ở trong tất cả những cái sinh hoạt Phật sự lớn nhỏ của chúng ta. Và chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phổ Pháp Bồ Đề Tham Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ sư trưởng, đảnh lễ thượng tọa thầy sư, đảnh lễ lễ chư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một nghiệp an lạc. Nam mô
Bồ Tát Thứ Năm Thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi cho biết được chương trình gây quỹ của ngôi chùa của bên Cali bốn khu đồ. Con Lạc Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trong hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xuống ngôn viên đại yên trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong cánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hoàn thiện thành hậu pháp. Nguyện các bậc hữu âm đồng thừa tư công đức, nguyện cảnh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Cả đạo tràng có nghe được thanh thanh của Lạc Quỳnh không? Cả Lạc Quỳnh xin một tín hiệu cho chị em sư. Thank you.
Thank you.